chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng, vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Lạy Chúa là Đấng toàn năng, con nguyện cầu xin ơn Chúa ban phước lành cho loài người chúng con luôn biết sống hòa thuận, yêu thương nhau, yêu thương mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nhân danh Chúa Giêsu cứu thế, Amen.
Xin hỏi mây ơi, mây từ đâu tới? Gió hỡi gió, gió ở tận nơi nào?
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Hỏi đông tạo hóa, hỏi bàn tay nào ai ơi? Hỏi sông sao trôi mãi qua bao thác gần, không hề dùng nước vẫn lên đến muôn đời. Hỏi chim không kéo kỳ, sao đời mãi đẹp xinh? Hỏi người từ đâu này.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Sống đời nay tôi xin cảm tạ Đấng tạo hóa, đem hạnh phúc cho đời. Ngài là Ngài Giêsu cứu Chúa tôi, Chúa tôi đây rồi.
Để tiếp nối chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Chúc quý vị an toàn ở trong đại nạn. Chúng ta lật câu kinh thánh đầu tiên ở trong sách Daniel đoạn 12 câu 1. Daniel đoạn 12 câu 1 tức là trong Cựu Ước trang 1010. Đoạn 12 câu 1 kinh thánh ghi lại rằng ở trong kỳ đó Mikael, quan trưởng lớn là Đấng đứng thay mặt con cái dân sự ngươi sẽ trỗi dậy. Lúc đó sẽ có tai nạn đến nỗi từ khi mới có nước cho đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy. Bây giờ ở trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi ở trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Thưa quý vị, đây Kinh Thánh nói rằng Mikael, hay là tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu, sẽ trỗi dậy. Chỉ có Đức Chúa Giêsu mới cầu thay cho dân sự của Chúa đang cầu thay ở trên thiên đàng. Và khi Chúa hoàn tất sự cầu thay, Chúa sẽ đi ra khỏi nơi chi thánh ở trên trời. Bây giờ khi Chúa đi ra khỏi nơi chi thánh, đại nạn sẽ đổ xuống ở trên thế gian chúng ta. Khi Chúa không còn cầu thay nữa, tức là cửa ăn điện đóng, mọi người quyết định lấy cái định mệnh của mình, chấp nhận hay từ chối phúc âm. Và quý vị, chúng ta ngày đó sau khi Chúa đứng lên, đại nạn sẽ đổ xuống trên thế giới của chúng ta. Và Kinh Thánh nói như thế nào, làm sao để chúng ta được cứu trong khi đại nạn đổ xuống? Thưa quý vị, làm sao để chúng ta được cứu khi đại nạn đổ xuống? Kẻ nào được ghi tên ở trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Tôi hỏi quý vị, tên chúng ta có được ghi ở trong quyển sách đó hay không? Tên của chúng ta có được ghi trong quyển sách đó hay không? Quyển sách này là quyển sách nào? Đây là quyển sách sự sống đời đời. Đây là quyển sách sự sống đời đời. Và tên của chúng ta, khi chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cuộc đời mình, có chuyện gì? Tên chúng ta được ghi ở trong quyển sách đó. Và khi đại nạn đổ xuống, người nào có tên ở trong quyển sách đó sẽ được cứu. Bây giờ trở lại với tôi trong sách Khải Huyền. Đừng quên, tên của chúng ta nằm ở trong quyển sách mới được cứu. Bây giờ Khải Huyền đoạn 13. Ai sẽ không có tên ở trong quyển sách của chiên con ở trong ngày cuối cùng? Thưa quý vị, ai sẽ không có tên ở trong sách của chiên con? Khải Huyền đoạn 13. Khải Huyền đoạn 13, quý vị cùng mở. Đoạn 13 Kinh Thánh nói điều gì? Đoạn 13 Kinh Thánh nói đến một quyền lực ở trong ngày cuối cùng, một quyền lực tôn giáo được thế giới công nhận, được thế giới thờ lại. Đọc với tôi đoạn 13 câu số 2, con thú hay là một quyền lực này. Con thú đại diện cho quyền lực này, tôi thấy nó giống như con beo, chân như chân gấu, miệng như miệng sư tử. Và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó, tức là cái quyền lực này. Ở phía trước, đằng sau là quyền lực của Satan. Được Satan ban cho quyền hành, đứng sau lưng. Một cái trong các cái đầu của nó như bị thương cho đến chết. Nhưng vết thương ấy được lành, vết thương chết ấy được lành. Và điều gì kế tiếp nói ra thưa quý vị? Cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Cả thế gian đều lấy làm lạ mà đi theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú. Và họ cũng thờ phượng chính con thú. Mà nói rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được. Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng. Và nó được quyền làm việc ở trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng ra nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, đến danh Ngài, đến đền tạm của Ngài, cùng những kẻ ở trên trời. Nó được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền cai trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Câu kế tiếp nói điều gì thưa quý vị? Hết thảy những dân sự ở trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có tên ghi ở trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Ở đây Kinh Thánh nói như thế nào? Ở trong này cuối cùng có một cái quyền lực tôn giáo. Vừa tôn giáo vừa chính trị sẽ nổi lên ở trong ngày cuối cùng và được toàn thể thế giới đi theo thờ lại. Ở trong khủng hoảng người ta sẽ chấp nhận cái quyền lực này. Và Kinh Thánh nói rằng cái quyền lực này phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến đền thánh của Đức Chúa Trời, phạm đến những người ở trên trời. Tức là cái quyền lực này vừa có tôn giáo vừa có chính trị và có một cái quyền hành gì đó để nói về Đức Chúa Trời ở trên trời. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói với quý vị là bất cứ ai thờ phượng quyền lực đấy, Kinh Thánh nói sao? Kinh Thánh nói như thế nào? Không có tên ở trong sách sự sống của chiên con. Ở trong cái quyền lực tôn giáo ngày cuối cùng này sẽ có toàn cầu, cả thế gian sẽ đi theo để thờ lại. Và ai nói rằng ai đi theo thờ lại quyền lực này, chấp nhận quyền lực này, không có tên ở trong sách sự sống của chiên con. Hồi nãy quý vị nhớ, ai sẽ được cứu ra khỏi đại nạn trong ngày cuối cùng? Ai sẽ được cứu ra đại nạn trong ngày cuối cùng thưa quý vị? Những người có tên ở trong sách sự sống của chiên con. Hễ người nào chấp nhận quyền lực tôn giáo này sẽ không có tên ở trong sách sự sống của chiên con. Và chỉ có những người có tên trong sách sự sống của chiên con mới được cứu ở trong đại nạn ngày cuối cùng. Rồi, bây giờ tôi đi tiếp. Quý vị lạc với tôi sách Khải Huyền đoạn 6. Khải Huyền đoạn 6. Khải Huyền đoạn 6. Câu thứ 12 trở đi. Đại nạn như thế nào? Đại nạn sẽ như thế nào xảy ra thưa quý mạch chị em? Khải Huyền đoạn 6 câu 12 trở đi. Kinh Thánh ghi như thế nào đây? Quý vị cứ lật Kinh Thánh, chúng ta sẽ lật nhiều. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6, có một cơn động đất lớn, mặt trời bàn trở nên tối tăm như túi lồng đèn. Cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao ở trên trời xa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình ở trong hang hố cùng hòn đá lớn ở trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn ở trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Tôi hỏi quý vị, hoạn nạn lớn như thế nào xảy ra trong ngày cuối cùng? Quý vị thấy, động đất lớn, mặt trời trở nên như túi lông đang động đất đến độ mà khói bụi che phủ mặt trời. Mặt trăng trở nên như huyết. Sao ở trên trời xa xuống. Và trời đất như thế nào? Kinh Thánh nói trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, quý vị tưởng tượng một quyển sách của chúng ta cuốn lại trời đất của chúng ta như thế nào? Thế giới chúng ta ở sẽ như thế nào? Sẽ bị đảo lộn. Các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ nó. Các vua ở trên đất đều nói rằng rớt xuống, núi đá rớt xuống chặn họ để họ chết, để họ khỏi thấy ngày thịnh nộ của Chúa xảy ra. Và câu thứ 17 nói sao, thưa quý vị? Câu thứ 17 nói sao? Đoạn 12 câu thứ 17 Kinh Thánh nói sao? Vì Ngài, thịnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Trong cái ngày mà trời đất đảo lộn, cả vũ trụ bị đảo lộn, chứ không phải thế giới chúng ta không, cả vũ trụ bị đảo lộn. Trong cái ngày đại họa đổ xuống, đại nạn đổ xuống, Kinh Thánh nói rằng ai sẽ đứng nổi trong ngày đó? Hồi nãy chúng ta đọc trong Daniel đoạn 12, ai sẽ đứng nổi? Chúa Yêu Mạnh Chị, ai sẽ đứng nổi? Những người có tên ở trong sách sử, sự sống, những người không thờ lại con thú hay là thờ lại quyền lực tôn giáo toàn cầu ở trong ngày cuối cùng. Thế ai thờ lại quyền lực tôn giáo nó sẽ không có tên trong sách sự sống. Những người nào có tên trong sách sự sống, Kinh Thánh nói rằng sẽ được cứu. Bây giờ câu Kinh Thánh trở lại đoạn 12 câu thứ 17 nói, vì ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi, còn ai có thể chịu đựng nổi, ai có thể đi qua được cái đại nạn khủng khiếp sẽ xảy xuống trên thế giới của chúng ta? Đoạn 7 nói sao? Ai sẽ đứng nổi? Đoạn 7 trả lời cho chúng ta biết ai đứng nổi. Đoạn 7 của sách Khải Huyền cho chúng ta biết ai đứng nổi. Sau việc ấy tôi thấy bốn vị thiên sứ đứng ở bốn góc đất, cầm bốn hướng gió lại, hầu cho không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây nào, tức là gió hoạn nạn được Chúa cho giữ lại. Chúa đã khoan thả ra đừng để cho hoạn nạn đổ xuống trên thế gian. Tôi lại thấy có một vị thiên sứ khác từ phía mặt trời mọc mà lên, tức là về hướng đông, đại diện cho Đức Chúa Giêsu, cầm ấn của Đức Chúa Trời hằng sống. Ai đại diện cho Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay, thưa quý vị? Ai đại diện cho Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay để đóng ấn ở trên dân sự của Chúa? Đức Thánh, Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh. Bây giờ đọc tiếp. Người cả tiếng kêu bốn vị thiên sứ đã được quyền làm hại đất cùng biển và bảo rằng chớ làm hại đất biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn ở trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Khi nào thì đại nạn sẽ đổ xuống, thưa quý vị? Khi nào đại nạn đổ xuống? Sau khi các tôi tớ của Chúa được đóng ấn xong, sau khi các tôi tớ của Chúa được đóng ấn xong, những người đó sẽ đi qua đại nạn, những người đó sẽ chịu đựng được đại nạn, sẽ an toàn ở trong đại nạn. Chớ làm hại đất và biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đóng ấn ở trên trán những tôi tớ Đức Chúa Trời chúng ta. Tôi lại nghe số người được đóng ấn là bao nhiêu? 144.000 người, hay là 144.000 người, 144.000 người được đóng ấn từ ở trong các chi phái của Israel. Như vậy thì chỉ có bao nhiêu người được cứu trong ngày cuối cùng, trong ngày đại nạn? 144.000 người, có phải vậy không? Thưa quý anh chị em, tôi sẽ nói tới đây chỉ là con số tưởng trưng, tại vì đây là những người đi đầu, đây là trái đầu mùa, theo như Khải Huyền đoạn 14 câu 6 nói, 144.000 người này là những người đi đầu, những trái đầu mùa. Đọc qua câu số 9, đoạn 7 câu số 9 cho chúng ta biết điều gì? Sứ đồ Giăng được Chúa cho thấy không phải chỉ có 144.000 người được cứu. 144.000 người này là đại diện những người đi đầu, những người kêu gọi. Và Kinh Thánh ghi lại sự ấy, đoạn tôi nhìn xem thấy bao nhiêu? Vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra. Chúng đứng ở trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhanh chà la. Các tiếng kêu lên rằng sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự ở trên ngôi và thuộc về chiên con. Vì vậy tôi hỏi quý vị, có bao nhiêu người sẽ chịu nổi trong ngày thành nộ của Chúa? Vô số người, vô số người, vô số người sẽ được đi qua, vô số người này sẽ được tên ghi ở trong sách sự sống của chiên con. Đây là những người không thờ lại quyền lực của con thú. Bây giờ đọc tiếp với tôi, họ là ai? Họ là ai, thưa quý vị? Bây giờ trước khi tôi đi tới câu kế tiếp đã, tôi hỏi lại quý vị để quý vị nhớ điều này. 144.000 người hay là vô số người sẽ nhận được ấn. Những người này có tên ghi ở trong sách sự sống của chiên con. Những người này sẽ đi qua chịu đựng được nỗi đại nạn, họ được an toàn trong đại nạn. Bây giờ tôi hỏi quý vị câu này. Chúng ta đọc ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 3. Những người này được đóng ấn, họ được gọi là gì? Họ được gọi là gì? Khi họ được đóng ấn, Kinh Thánh gọi họ là gì? Đọc lại câu số 3, chớ làm hại đất biển và cây cối cho đến chừng nào chúng ta đã đóng ấn ở trên trán của tôi tớ. Những người được đóng ấn, vô số người sẽ có tên ở trong sách sự sống. Vô số người này được gọi là tôi tớ của Chúa. Bây giờ tôi hỏi quý vị điều này. Tôi tớ là sao? Có phải chỉ có mục sư? Có phải vậy không? Tôi tớ là sao? Thưa quý mạch chị, tôi tớ nghĩa là gì? Tôi tớ tức là một người làm, một người giúp việc cho một người, người chủ. Tôi tớ có nghĩa là gì? Có nghĩa là chỉ, cái người tôi tớ là cái người chỉ có một cái bổn phận duy nhất là sao? Sống theo những gì ông chủ mình biểu mình làm, có đúng vậy không? Một người tôi tớ, một người đầy tớ là người chỉ có thể làm, nói những gì mà người chủ cho phép, người chủ biểu, bất cứ lệnh nào của người chủ đều phải làm theo. Có đúng vậy không? Đồng ý. Mới gọi là tôi tớ. Và vô số người được tôi tớ là tôi tớ của Chúa. Giờ quý vị lật với tôi ở trong sách Timôthê thứ 2, chúng ta lật Kinh Thánh. Ai là tôi tớ của Chúa? Ai là tôi tớ của Chúa để nhận được ấn của Chúa, để được đi qua cơn thảy nộ? 2 Timôthê đoạn 3 câu 14 trở đi. Quý vị đọc với tôi trang 267. Về phần con, hãy đứng vững ở trong những sự con đã đeo có, đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết rằng con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được điều gì? Được cứu bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người ở trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm gì? Để làm việc lành. Nghĩa là sao? Chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giêsu. Sau khi chúng ta được cứu bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu, chúng ta chấp nhận bao nhiêu phần Kinh Thánh? Tất cả Kinh Thánh, cả Kinh Thánh. Để chúng ta làm gì? Làm việc cho Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Như vậy tôi tớ là gì? Tôi xin hỏi quý vị. Tôi tớ là những người chấp nhận tất cả mệnh lệnh của Chúa. Nói một cách khác, tôi tớ là những người tin nhận Đức Chúa Giêsu và chấp nhận tất cả toàn bộ Kinh Thánh. Có phải vậy không? Đồng ý. Tôi tớ là những người như vậy vì tôi tớ là những người chỉ hoàn toàn sống đi theo người chủ của mình. Và khi nào chúng ta chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta mới thật sự là tôi tớ của Chúa. Đọc trở lại với tôi một câu Kinh Thánh nữa, Ephesos đoạn 2 trang 237, đoạn 2 câu 8 đến câu số 10. Trang 237 đoạn 2 câu 8 đến câu số 10. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bằng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đây là những người được cứu bởi ân điển của Chúa, không phải bởi việc làm. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Để làm gì? Để làm gì thưa quý vị? Để làm việc lành. Để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Như vậy là những người được cứu bởi ân điển, nhờ ân điển bởi đức tin, là những người như thế nào? Sẽ hầu việc Chúa, mà hầu việc Chúa theo như lời của Chúa dạy. Nói một cách khác, tôi hỏi quý vị, có phải có mình tôi là tôi tớ Chúa không? Không. Ai là tôi tớ Chúa? Tất cả những người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu và chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh đều là tôi tớ Chúa. Tôi chỉ ở trong một cái vai trò khác thôi. Tôi chỉ ở trong một cái trách nhiệm khác. Quý vị là tôi tớ trong mỗi trách nhiệm mà Chúa giao cho. Tôi hỏi quý vị có phải là tôi tớ Chúa không? Thưa quý mạnh chị em, bất cứ người nào tin nhận Đức Chúa Giêsu, chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh đều là tôi tớ của Chúa, được chuẩn bị để mà làm mọi việc lành mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong Kinh Thánh. Những người đó sẽ nhận được ấn của Chúa ở trên trán của họ. Vậy tôi hỏi quý vị điều này, ai sẽ được cứu qua đại nạn? Những người được có tên ở trong sách sử sống của chiên con, những người không thờ lại quyền lực tôn giáo toàn cầu ở trong ngày cuối cùng. Và những người đó là ai? Những người đó là tôi tớ của Chúa, những người vâng theo lời của Chúa một cách trọn vẹn ở trong Kinh Thánh. Chưa hết, trở lại với tôi khải quyền đoạn 7. Quý vị trở lại với tôi khải quyền đoạn 7. Hồi nãy chúng ta nhớ đoạn 7 nói rằng có 144.000 người được đóng ấn ở trên trán, sau đó nói rằng vô số người được cứu ra từ mọi dân tộc ở trên thế gian. Đây là những người nghe theo 144.000 người. 144.000 người là con số đầu mùa hay là trái đầu mùa, những người đi khởi đầu. Bây giờ đoạn 7 câu thứ 14 nói gì? Câu số 13, tôi đọc từ câu số 13, đoạn 7 câu thứ 13. Bây giờ có một trưởng lão cất tiếng nói với tôi rằng, những kẻ mặc áo dài trắng đó là ai và bởi đâu mà đến? Áo dài trắng tức là ai? Tất cả những người, vô số người không ai đem được. Bây giờ một trưởng lão mới hỏi những người đó là ai? Vô số người đó là ai? Tôi thưa rằng lại Chúa, Chúa biết điều đó. Người lại phán cùng tôi rằng, lại, đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn. Quý vị, khi hoạn nạn đổ xuống ở trong ngày cuối cùng, khi đại nạn đổ xuống mà từ xưa tới bây giờ chưa có, sẽ có vô số người đi qua đại nạn. Họ không được cắt ly một cách bí mật như các hội thánh tin lành và công giáo rao giảng nói rằng khi đại nạn đổ xuống, người ta được cắt ly một cách bí mật trước đó. Không có. Kinh Thánh ghi rằng những người này, vô số người sẽ đi qua đại nạn. Họ ra khỏi cơn đại nạn, hay nói một cách khác, họ coming through and going out. Họ đi ra qua cơn đại nạn, họ chịu cơn đại nạn. Họ làm gì nữa? Đã giặt và phiếu trắng áo mình ở trong huyết chiên con. Ai sẽ được ghi tên trong sách sự sống? Ai sẽ được làm tôi tớ của Chúa, hoàn toàn đầu phục Chúa? Ý Chúa như thế nào là làm theo ý Chúa như thế đó, chứ không có thay đổi, không có chiều theo ý con người, không có sửa lại ý Chúa để cho hợp với lại ý người. Những người đó là tôi tớ của Chúa. Và những người này là những người như thế nào quý vị? Kinh Thánh ghi sao? Rửa. Kinh Thánh nói là, tiếng Việt mình gọi là giặt và phiếu trắng áo ở trong huyết chiên con. Tôi hỏi quý vị, giặt, giặt nghĩa là sao? Có phải quý vị chỉ rưới rưới từng vài giọt huyết lên, quý vị gọi là giặt không? Khi quý vị giặt một điều gì, quý vị làm sao? Giặt là quý vị để cho cái điều đó nó hòa lại ở trong cái dung dịch, phải không? Nó hòa, quý vị nhúng, quý vị bóp, quý vị vác, quý vị làm đủ mọi cách, quý vị bỏ vào trong máy giặt, đảo lộn tất cả để nó hòa vào ở trong cái dung dịch đó. Thì ở đây những người này để đời sống của họ hòa vào ở trong huyết của Đức Chúa Giêsu. Không phải họ chỉ làm phép báp têm, không phải họ chỉ nói tin Chúa không, mà ở đây họ để cho đời sống của họ hoàn toàn nằm ở trong huyết của Chúa. Huyết Chúa lau sạch, họ làm cho đời sống của họ trở nên trắng như tuyết. Quý vị, giặt ở trong huyết chiên con nghĩa là sao? Giặt ở trong huyết chiên con nghĩa là sao? Để cho mình được hoàn toàn giao phó đời sống của mình cho Chúa. Gội sạch đi tất cả mọi ý riêng và hoàn toàn đầu phục ý của Chúa. Tất cả mọi bản ngã, mọi tội lỗi, mọi ý riêng được Chúa lau sạch, tẩy sạch, biến đổi. Chúa đóng đinh đi bản ngã chúng ta, Chúa đóng đinh đi cái tôi lý luận của chúng ta. Những người này họ coi tất cả mọi sự lời như là sự lỗ. Họ coi dư luận của con người là con số không, đổ về lại. Lời của Chúa, họ chỉ có lời của Chúa. Họ coi mọi sự lời như là sự lỗi. Họ thật sự tin Chúa, tôn Chúa, làm Chúa trong đời sống của họ. Họ thật sự thuộc về Chúa. Họ chỉ có Chúa hòa trộn trọn vẹn ở trong ân điển của Chúa, và họ hoàn toàn sống theo ý của Chúa. Đó là những người phiêu trắng, giặt sạch đời sống của mình ở trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Họ chỉ nhờ huyết của Chiên Con. Ở trong sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 8, câu 9 đến câu thứ 11. 1 Cô-rinh-tô lật ngược lại với tôi. 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11, trang 204. Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước của Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, những kẻ thờ hình tượng, những kẻ ngoại tình, những kẻ làm dáng yểu điệu, những kẻ đắm nam sắc. Tức là ai đây? Dáng yểu điệu và đắm nam sắc là ai? Nói về ai? Đồng tính liên ai? Đồng tính liên ai? Rồi nói tiếp. Kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước của Đức Chúa Trời. Trước kia anh em ít nữa cũng có đôi người như thế. Tức là trước khi tin Chúa có những người sống như vậy. Nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, anh em được nên thánh và được xưng công bình rồi. Những người thật sự giặt và phiêu trắng áo mình ở trong huyết Chúa là những người thay đổi hoàn toàn đời sống tội lỗi của ngày xưa để bước đi theo Chúa mới ở trong Chúa. Hoàn toàn huyết của Chúa lau sạch, có một sự đổi mới, một quyền năng của Chúa xảy ra. Đó là những người sẽ đi qua đại nạn mà không gặp gì. Họ đi qua đại nạn nhưng họ được an toàn. Họ được ấn của Chúa ở trên trán. Tên của họ được ghi ở trong sách sự sống của Chiên Con. Còn nhiều con thánh nói về huyết Chúa lắm. Trở lại với tôi, thưa quý bạn chị em. Như vậy thì chúng ta thấy ai sẽ chịu nổi đại nạn trong ngày cuối cùng? Những người nào tin nhận Đức Chúa Giê-xu và hoàn toàn đầu phục theo ý muốn của Chúa, không sửa không đổi. Có những người nói rằng ân điển của Chúa bỏ lời Chúa rồi. Ân điển của Chúa bỏ cựu ước rồi. Ân điển của Chúa ngày hôm nay bỏ tân ước. Ân điển của Chúa bây giờ chỉ còn yêu. Yêu là đủ. Yêu cho nên ai muốn làm gì cũng được hết. Mục sư chỉ cần giảng yêu thôi. Yêu thương thôi. Cho nên tôi yêu. Tôi thích đánh bài. Tôi yêu đánh bài tôi cũng được. Ok. Phải không? Tôi muốn phạm tội tà dâm. Một sư giảng cũng ok, tại vì tất cả đều là yêu, miễn sao yêu thôi. Nhưng thưa quý vị, những người được giặt sạch, được phiêu trắng áo của mình, họ thay đổi hoàn toàn và họ chỉ sống theo lời của Chúa. Đó là những người sẽ chịu nổi cơn đại nạn chưa hết. Quyền bạch chị em, lạc với tôi ở trong Khải Huyền đoạn 14. Lạc với tôi Khải Huyền đoạn 14. Khải Huyền đoạn 14, họ là những người nào? Đoạn 14 câu 1. Quý vị nhớ hồi nãy đoạn 7 nó 144.000 người được ấn. Bây giờ tôi nhìn xem thấy Chiên Con đứng ở trên núi Sion, và với Ngài là bao nhiêu? 144.000 người hay là 144.000 người đứng với Đức Chúa Giê-xu ở trên núi Sion, và họ có điều gì? Có danh Chiên Con và danh Cha Chiên Con ghi ở trên trán mình. Chưa hết, nhảy xuống câu số 4. Tôi muốn đi tới câu số 4 trước. Những kẻ ấy chưa bị hay là không bị ô uế với đàn bà. Đàn bà tượng trưng cho hội thánh tà dâm. Và ở đây những người này không dính líu đến những hội thánh tà dâm ở trong ngày cuối cùng. Những hội thánh đi theo ý riêng. Và họ làm gì nữa? Thưa quý vị, số 144.000 người này như thế nào? Những kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà vì còn trinh khiết. Chiên Con đi đâu? Số 144.000 người này hay là vô số người không ai đếm được sẽ làm gì? Đi theo đó. Nói một cách khác, họ bén gót theo dấu chân của Đức Chúa Giê-xu. Quý vị có muốn tên của quý vị được ghi trong sách sự sống không? Quý vị có muốn an toàn đi qua đại nạn trong ngày cuối cùng không? Thưa quý mạnh chị em, rất dễ. Chúng ta tin nhận được Chúa Giê-xu và để cho Chúa thay đổi đời sống của chúng ta hoàn toàn, bỏ đi ý riêng, chúng ta không còn sống theo ý của chúng ta nữa mà hoàn toàn theo ý Chúa. Và những người này chiên con đi đâu? Họ sẵn sàng đi theo đó. Chiên con đi đâu, thưa quý vị? Lật lại với tôi Matthew đoạn 16. Chiên con đi đâu? Matthew đoạn 16, thưa quý mạnh chị em. Chiên con đi đâu? Chúng ta có đi theo không? Are you sure you will follow wherever Jesus will go? Chúng ta có đi theo dấu chân Đức Chúa Giê-xu không? Bao nhiêu người sẵn sàng đi theo dấu chân Đức Chúa Giê-xu? Bây giờ đọc với tôi đoạn 16. Tôi đọc từ câu số 17. Chúa Giê-xu hỏi ta là ai? Câu số 16, Simon Peter thưa rằng Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng hỡi Simon, con Giô-na, ngươi có phước đó. Vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bằng là cha ta trên trời vậy. Còn ta bảo với ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ được buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở trên trời. Đoạn ngài cấm các môn đồ đừng nói cho mình biết rằng ngài Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải làm điều gì? Đi đến thành Jerusalem. Đến thành Jerusalem để làm gì? Để làm gì, thưa quý vị? Chúa tới thành Jerusalem để làm gì? Để làm vua, phải không? Từ đó ngài mới tỏ cho mình biết, cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem. Phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết cho đến ngày thứ ba phải sống lại. Chuyên con đi đâu? Chuyên con đi đến đỉnh vinh quang, phải không? Chuyên con được mọi người vỗ tay tung hô, tôi làm vua, phải không? Thưa quý vị, không. Chuyên con Đức Chúa Giê-xu đi đến thành Jerusalem, chịu tại đó sự khốn khổ, bị người ta từ chối, và cuối cùng người ta giết Chúa, đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Phi-e-rơ bàn đêm ngày riêng ra mà can rằng hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài xây lại phán cùng Phi-e-rơ rằng ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta mà thôi. Chiên con đi đâu? Chú ý mạnh chứ. Chiên con vâng đi theo ý của Đức Chúa Trời, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Chiên con đi đâu, những kẻ này đi theo đó. Những người nhận được ấn, những người sẽ đi qua cơn đại nạn, Đức Chúa Giê-xu đi đâu, họ đi theo đó. Tôi hỏi quý vị, Chúa đi đến chỗ chết, Chúa đi đến chỗ bị từ chối, Chúa đi đến chỗ bị khổ hình, chúng ta có đi theo không? Chúng ta có sẵn sàng không? Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Đức Chúa Giê-xu nói trong sách Khải Huyền đoạn 3, nói rằng ta đã thắng, các ngươi phải thắng như ta thắng. Và Đức Chúa Giê-xu thắng bằng cách nào? Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 5 nói rằng Chúa thắng bằng cách chịu chết ở trên thập tự giá. Tôi hỏi quý vị, vô số người không ai đếm được từ tất cả các quốc gia trên thế giới, có sẵn sàng đi theo không? Có sẵn sàng theo chương con không? Chiên con đi đâu? Những kẻ này đi theo đó. Quý vị có sẵn sàng đi đến thập tự giá không? Nguyên bản chém. Tôi nói quý vị rồi, tôi có giảng. Muốn thắng ma quỷ phải nhờ huyết chiên con, nhờ lời làm chứng của mình, và sẵn sàng chết, không sợ chết. Không sợ chết. Chiên con đi đâu? Những kẻ này đi theo đó. Chỉ có những người nào không sợ chết mới có thể đi theo dấu chân Đức Chúa Giê-xu. Too much. Thưa quý mạng chị em, chỉ có những người nào sẵn sàng chịu lỗ, sẵn sàng để cho người ta từ chối mình, bị trong ngày cuối cùng cả thế gian đi theo thờ lại con thú. Chỉ có những người nào sẵn sàng chấp nhận chịu lỗ mới có thể đi theo dấu chân của Đức Giê-xu. Những người đó sẽ nhận được ấn của Chúa. Hồi nãy tôi hỏi quý vị, có bao nhiêu người sẵn sàng đi theo Chúa? và sẵn sàng đi theo Chúa đến đồi Gô-gô-tha, sẵn sàng bị khổ vì danh Chúa. Những người đó sẽ nhận được ân của Chúa trở lại với tôi. Như vậy thì quý vị thấy ai sẽ nhận được ân của Chúa? Những người nào chiên con đi đâu, họ đi theo đó, chiên con vâng lời cho đến chết, đến chết vẫn còn vâng theo lời Đức Chúa Trời, thì những người này cũng sẵn sàng vâng theo lời Đức Chúa Trời, dù cho phải chết cũng vẫn vâng theo lời Đức Chúa Trời. Tôi hỏi quý vị bây giờ, điều răn của Chúa dạy quý vị làm, bây giờ quý vị nếu giữ điều răn sẽ bị chết, sẽ bị xử tử hình, quý vị có sẵn sàng giữ không? Quý vị giữ điều răn sẽ bị lỗ, quý vị có sẵn sàng giữ không? Quý vị giữ điều răn của Chúa, quý vị sẽ mất việc làm vì lỗ trong ngày thứ bảy. Quý vị sẵn sàng giữ không? Quý vị sẵn sàng bỏ hết để vâng theo lời Chúa không? Chúa quyền bàn chiếm. Bây giờ trở lại với tôi Khải Huyền đoạn 14 câu 1. Trở lại với tôi Khải Huyền đoạn 14 câu 1, thưa quý vị. Khải Huyền đoạn 14 câu 1. Tôi nhìn xem, thấy chiên con đứng ở trên núi Sion và với ngài có 14 vạn 4 ngàn người. Đều có điều gì? Đều có điều gì? Thưa quý bạn chị, đều có điều gì ghi trên trán họ? Ở trên trán họ có ấn của Chúa. Và đây Kinh Thánh đoạn 14 câu thứ 17 của Khải Huyền nói sao? Danh của Đức Chúa Giê-xu và danh của Đức Chúa Trời được ghi ở trên trán của họ. Họ nhận được ấn của Chúa và danh của Chúa ghi trên trán của họ. Danh của Chúa ghi trên trán của họ. Làm sao để danh Chúa ghi trên trán họ quý vị? Lật lại với tôi Khải Huyền đoạn 3. Khải Huyền đoạn 3 câu số 12. Khải Huyền đoạn 3 câu thứ 12. Làm sao để danh của Chúa ghi ở trên trán chúng ta? Danh của Đức Chúa Cha, danh của Đức Chúa Con ghi ở trên trán chúng ta. Kẻ nào thắng ta sẽ cho làm trụ ở trong đền của Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta lại sẽ lấy danh của Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta là Jerusalem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống cùng danh mới của ta mà viết lên ở trên người. Kẻ nào thắng, Chúa sẽ lấy danh của Chúa, danh của Đức Chúa Cha, danh của Đức Chúa Con, danh của thành Jerusalem viết ở trên người đó. Ai sẽ được viết danh của Chúa trên? Đọc qua đoạn 3 câu số 8 của sách Khải Huyền, đoạn 3 câu số 8. Ta biết công việc ngươi này, ta đã mở trước ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có bao nhiêu? Có nhiều cái. Vì ngươi có ít năng lực. Có nhiều người nói rằng tôi phải mạnh mẽ, tôi phải giỏi, tôi phải tin Chúa mấy chục năm, tôi phải có đức tin như thế nào đó tôi mới sống ra lời Chúa được. Đọc lại quý vị. Vì ngươi có ít năng lực cho nên ngươi bỏ đạo ta, phải không? No, ở đây Kinh Thánh nói sao? Vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta, hay là giữ lời ta, và chẳng chối danh ta. Này, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỷ Satan. Chúng nó xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối. Này, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình cho dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. Vì ngươi đã giữ. Giữ điều gì? Lời nhịn nhục ta. Hay nói một cách khác, ngươi nhịn nhục giữ lời của ta. Bị bắt bớ, bị chế giễu, bị chống đối. Nhưng mà những người này vẫn làm gì? Nhịn nhục, chịu đựng, kiên trì, một lòng trong tiếng với Chúa. Vì ngươi đã nhịn nhục giữ lời của ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến ở trong khắp thế gian đặng thử những người ở trên đất. Ai là người nhận được ấn của Chúa ở trên trán? Ai là người có danh của Chúa ghi trên trán? Thưa quý vị, những người nào nhịn nhục giữ lời của Chúa. Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 12 nói sao? Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh thánh đồ. Chúng làm gì? Giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Amen. Ai là những người sẽ đi qua cơn đại nạn? Những người có danh Chúa, những người được ấn của Chúa, những người có tên trong sách sự sống, những người phiếu trắng áo của mình ở trong huyết chiên con. Và đó là những người nào nhịn nhục giữ lời của Chúa, chấp nhận toàn bộ Kinh Thánh. Và đặc biệt họ làm gì? Nhịn nhục giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lòng tin Đức Chúa Giêsu giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong ngày cuối cùng sẽ có sự chống đối lời răn của Chúa, nhưng mà những người này họ sẵn sàng đi tới đồi Gô-gô-ta, sẵn sàng chịu chết. Họ chấp nhận tất cả để giữ theo lời của Chúa. Quý vị cho tôi thêm thì giờ hôm nay. Tôi biết hôm nay dài, nhưng mà tôi phải đi cho xong cái bài này. Quý vị đọc tiếp với tôi. Ma quỷ tấn công những người này trong ngày cuối cùng vì họ giữ các điều răn của Đức Chúa Trời. Theo Khải Huyền đoạn 12 câu thứ 17, ma quỷ sẽ tấn công họ. Bây giờ Giăng đoạn 5, đoạn 8 câu 51. Lật qua với tôi Giăng đoạn 8 câu 51. Giăng đoạn 8 câu 51. Giăng đoạn 8 câu 51. Ở đây nói gì? Đoạn 8 câu 51. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào giữ lời ta có điều gì? Câu 51. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ. Amen. Kẻ nào giữ lời ta sẽ chẳng thấy sự chết. Đọc tiếp, đoạn 14, câu 15, câu 16 của sách Giăng. Đoạn 14, câu 15, câu thứ 16. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì làm gì? Gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Đức Thánh Linh được ban cho những người nào? Vì nghe nói tin Đức Chúa Giêsu nhận được Đức Linh. Ở đây con thấy này nói rằng, ai yêu mến ta, giữ các điều răn ta, thì ta sẽ nài xin Cha ban cho các ngươi đấng yên ủi ở với các ngươi đời đời. Hễ ai yêu mến Đức Chúa Giêsu, giữ các điều răn của Chúa, thì được Đức Chúa Thánh Linh sống ở trong lòng những người đó cho đến đời đời. Đức Thánh Linh đóng ấn ở trong lòng người đó. Đoạn 14 câu thứ 23. Đoạn 14 câu thứ 23, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Đoạn 17 câu thứ 6 của sách Giăng. Đoạn 17 câu thứ 6. Cha ơi, đoạn 17 câu thứ 6, con đã tỏ danh cha ra cho những người cha đã giao cho con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về cha, cha giao họ cho con và họ đã giữ lời cha. Hễ ai giữ lời của Chúa, trọn vẹn lời Chúa, thuộc về Chúa và được Đức Chúa Trời giao cho Đức Chúa Giê, Đức Chúa Giêsu. Tôi nói quý vị này, làm sao chúng ta biết Ngài đã biết Ngài? Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 3. Làm sao chúng ta biết mình biết Chúa? Bởi vì chúng ta giữ lời phán của Ngài, giữ các điều răn của Chúa. Người nào nói rằng ta biết Chúa mà không giữ điều răn của Chúa, đó là người nói dối. Thưa quý vị, trả lại với tôi. Như vậy thì hồi nãy giờ quý vị thấy một điều. Ai là người chịu nổi đại nạn, đi qua đại nạn an toàn? Những người có tên ở trong sách chuyện. Còn những người có ấn của Chúa, và ấn đó là danh của Chúa ghi ở trên trán của họ, ghi ở trên danh của Chúa Cha, Chúa Con ghi trên trán của họ. Họ là những người giặt sạch áo mình, đời sống của mình ở trong huyết Đức Chúa Giêsu. Có đúng vậy không? Họ là những người chấp nhận cả kinh thánh, nhịn nhục giữ theo lời của Chúa, đặc biệt là điều răn của Chúa. Dầu gặp chống đối, dầu gặp khó khăn bắt bớ, họ vẫn giữ theo điều răn của Chúa. Khải Huyền đoạn 14 câu thứ 1 nói rằng họ đứng ở trên núi Si-ôn với lại Đức Chúa Giê-xu. Vô số người đi theo, 144.000 người này đứng ở trên núi Si-ôn sẽ nhận được ấn của Chúa. Ai là những người đứng ở trên núi Si-ôn là núi thánh của Chúa? Lật lại với tôi sách Ê-sai đoạn 57, đoạn 56. Ê-sai đoạn 56 câu 6 cho đến câu số 8. 56 câu 6 câu số 7, trang 847, Isaiah chapter 56 verse 6 to 7. Trang 847. 847, Kinh Thánh nói tiên tri ở trong ngày cuối cùng. Tiên tri Esai nói tiên tri trong ngày cuối cùng. Các người dân ngoại về cùng Đức Giê-hô-va, đặng hầu việc Ngài, đặng yêu mến danh Ngài, danh Đức Giê-hô-va, đặng làm tôi tớ của Ngài. Tất cả dân ngoại, đây là nói về hội thánh của Chúa trong ngày cuối cùng, trở về với Chúa, yêu mến Chúa, làm tôi tớ của Chúa. Họ là ai? Họ là ai thưa quý vị? Dân ngoại tức là dân khắp nơi trên thế giới, trong ngày cuối cùng sẽ trở về với Chúa, yêu mến Chúa, hầu việc Chúa. Quý vị nhớ, số người chịu ấn là những người tôi tớ của Chúa, hầu việc Chúa, yêu mến danh Chúa, làm tôi tớ của Ngài. Tức là hết thảy những kẻ, quý mà chép như kẻ nào? Tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát. cho khỏi làm uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ lên trên điều gì? Núi thánh ta, tức là núi nào? Núi Si Ôn là núi thánh của Chúa. Ai sẽ được đứng ở trên núi thánh của Chúa? Ai sẽ được đứng ở trên núi thánh với chiên con? Ở trong ngày cuối cùng, ai sẽ nhận được ấn của Chúa? Những người tôi tớ của Chúa, yêu mến danh Chúa, hầu việc Chúa, mà là những người nào? Quý vị không dám nói thì làm sao không? Mình dám giữ. Những người nào? Tôi không nói thì ý tôi, tức là hết thảy những người giữ ngày Sa-bát, đặng đừng để cho ngày đó làm ô uế ngày Sa-bát. Tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế. Đó là những người đứng ở trên núi Si-ôn, những người nhận được ấn của Chúa ở trên trán của mình, những người phiêu sạch đời sống mình ở trong huyết chiên con, những người không còn đi theo ý riêng, không theo truyền thống của con người, những người chấp nhận tất cả toàn bộ Kinh Thánh, và đặc biệt họ nhịn nhục giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, và trong đó có điều răn giữ ngày Sa-bát. Amen. Giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế. Làm sao để giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế? Lật qua đoạn 58 của sách Ê-sai, câu 13, câu 14. Đoạn 58, câu 13, câu 14. Làm sao để giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế? Nếu ngươi ngừa giữ chân mình ở trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình ở trong ngày thánh của ta. Quý vị, chỉ có những người nào bị đóng đinh ở trên thập tự giá với Chúa, bỏ ý riêng mình mới không làm vừa ý mình thôi. Không làm vừa ý mình ở trong ngày thánh của ta. Nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính, nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình, bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, và ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Ai giữ ngày Sa-bát cho khỏi làm ô uế? Những người nào không đi theo ý riêng mình, không đi theo, không nói lời riêng mình, không làm việc riêng mình. Đây là những người đã phiếu trắng áo của họ trong huyết Đức Chúa Giê-xu. Họ đã bị cái bản ngã của họ, cái tôi của họ, ý riêng của họ đã bị giết đi hết. Họ chỉ còn sống cho Chúa, họ sẵn sàng đi tới thập tự giá. Họ chấp nhận mọi khổ cực để họ sống theo lời của Chúa. Đó là những người nhận được ấn của Chúa. Những người đứng ở trên núi Si-ôn, những người sẽ đi qua đại nạn một cách an toàn ở trong ngày cuối cùng. Quý vị có nằm ở trong những người đó, trong số người đó? Ê-xê-chi-ên đoạn 20, câu 12, câu 20, trang 952. Trang 952. 952. 952. Trang 952. Đoạn 20, câu 12, câu 20. 952. Câu 12, ta đã cho chúng ta, cũng cho chúng nó những ngày Sa-bát ta là một dấu giữa ta và chúng nó, đặng chúng nó biết rằng ta là Giê-hô-va, Đức Giê-hô-va biệt chúng nó ra thánh. Câu số 20, hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Làm sao để biết Chúa? Những người biết Chúa là những người giữ ngày Sa-bát, là một dấu giữa những người đó với Chúa. Tất cả dân ngoại trở về với Chúa trong ngày cuối cùng, hễ người nào yêu mến Chúa, muốn phục vụ Chúa, hầu việc Chúa theo ý của Chúa, đều là những người giữ ngày Sa-bát ở trong ngày cuối cùng. Đó là những người nhận được ân của Chúa. Họ sẽ được bảo vệ qua cơn hoạn nạn, đại nạn đổ xuống. Quý vị, như vậy những người không giữ ngày Sa-bát, không giữ điều răn sẽ không được cứu. Theo những gì chúng ta đã đọc, những người nào thờ con thú là bỏ điều răn của Chúa rồi, đúng không? Những người đi theo con thú là bỏ điều răn của Chúa rồi. Chỉ do những người nào yêu mến Chúa đến độ sẵn sàng giữ điều răn của Chúa, đó là những người được cứu trong ngày cuối cùng. Thi Thiên đoạn 91, một câu kinh thánh cuối cùng. Thi Thiên đoạn 91, câu 14 đến câu thứ 16. Thi Thiên đoạn 91, quý vị phải đọc câu kinh thánh này. Thi Thiên đoạn 91, câu 14 đến câu thứ 16. Trang 704. Trang 704. Bởi vì người triều mến ta, nên ta sẽ giải cứu người. Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Quý vị nhớ những người giữ ngày Sa-bát là những người được Chúa đặt lên nơi cao không? Nhớ trong Ê-sai chưa? Quý vị nhớ những người giữ ngày Sa-bát là những người yêu mến danh, danh Chúa. Đọc lại, bởi vì người yêu triều mến ta, nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh ta. Những người nào giữ điều răn của Chúa, đặc biệt ngày Sa-bát, Chúa làm gì? Đóng danh của Chúa ở trên trán của họ. Cho nên Chúa giải cứu những người đó, ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Ở trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Quý vị, amen. Chúa giải cứu ai đây? Ai là người chiều mến nhân Chúa? Những kẻ nào yêu mến nhân Chúa sẽ giữ ngài Sa-bát. Những kẻ nào hầu việc Chúa sẽ giữ ngài Sa-bát. Những kẻ nào được đưa lên núi cao, đứng ở trên núi Si-ôn là những người giữ ngài Sa-bát. Đó là những người mà Chúa nói sao? Khi họ kêu, ta sẽ đáp. Khi họ cần, ta sẽ đến. Ta sẽ giải cứu người, tôn vinh người, cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Quý vị, chúng ta có sống theo lời của Chúa ngày hôm nay không? Đừng nói đến ngày đó. Ngày hôm nay mà chúng ta không tập được, Chúa phán rằng nếu ngươi chạy thi với người ta mà chạy không nổi, thì làm sao chạy với ngựa. À, trong lúc bình yên các ngươi không sống được, trung tín được ở trong lúc bình yên, thì khi sông vô đanh ba đào, sóng gió nổi lên, làm sao chúng ta đứng được? Ngày hôm nay chúng ta không đứng vững, làm sao ngày đó chúng ta đứng vững? Có phải vậy không? Ngày hôm nay chúng ta không trung tín với Chúa ở trong ngày Sa-bát, ở trong luật pháp của Chúa, trong điều răn của Chúa dạy, trong mọi sự Chúa dạy, làm sao chúng ta đứng nổi trong ngày đó? Và Chúa thách thức chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta trong ngày hôm nay phải làm sự quyết định. Một sư Milton Shustek sống ở tại Czechoslovakia ở trong thời kỳ bị đế quốc Liên Xô thống trị, tôn giáo bị tàn sát. Khi Cộng sản chiếm đất nước của ông muốn được tự do thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa theo đúng lời của Chúa dạy. Nhưng những người Cộng sản có chương trình khác. Họ bắt tất cả, họ muốn bắt tất cả mục sư và linh mục phải đi vào trại lao động. Cho nên họ muốn gửi mục sư Milton Shustek vào một cái trại lao động làm ở mỏ than xa xôi ở tại Nga Xô. Một đêm kia, trước cái ngày mà gọi lên để trình diện, mục sư có một cái tư tưởng. Ông nói rằng mình sẽ xin một cái việc làm mà không ai muốn làm. Đó là xin cho lau dọn cái hệ thống cầu cống Suez System của thành phố. Tức là ở tuốt hàng trăm thước ở dưới sâu, ở dưới trong, ở dưới thành phố, mà xuống lau dọn đường ống cống đó cho cả thành phố thì chẳng có ai muốn làm cái chuyện đó hết. Cho nên mình sẽ xin làm cái điều đó. Tèo xuống ở bên dưới đó xin làm cái chuyện đó. Hôi thối đầy phân người để dọn dẹp. Và ông cầu nguyện với Chúa, nói Chúa ơi, con muốn thờ phượng Chúa mỗi ngày Sa-bát. Xin giúp con vâng theo điều răn của Ngài. Xin giúp con vâng theo điều răn của Ngài, thành thật với Ngài và trung tín với Ngài. Sau đó ông được gọi lên để trình diện. Ở trước đi, người ta gửi đi ra trại lao động. Ông đứng trước một người sĩ quan, là một người phụ nữ. Sĩ quan Cộng sản là một người phụ nữ. Ông mới nói, tôi hiểu rằng cô muốn gửi tôi đi ra để làm việc thật xa, ở mỏ than xa tại Nga Xô. Tôi cho cô biết, ông nội tôi làm ở mỏ than. Ba tôi đã làm ở mỏ than. Cho nên bây giờ tôi làm mỏ than không có gì khó khăn đối với tôi hết. Tôi sẵn sàng đi bất cứ mỏ than nào cô chỉ, cô định cho tôi đi. Nhưng tôi có điều này nói với cô. Tại sao cô không cho tôi dọn dẹp hệ thống ống cống của thủ đô ở đây? Tôi vui mừng làm điều này. Tôi muốn dọn hệ thống ống cống để tôi có thể giữ được ngày Sa-bát, để tôi có thể thờ phượng Chúa ở trong ngày Sa-bát, ngày thứ bảy được. Và ông nói với lại người nữ cán bộ Cộng sản đó. Khi ông nói xong, cái gương mặt của người nữ cán bộ Cộng sản lạnh lùng, tự nhiên cô ngẩng lên nhìn ông, rồi có một cái gì đó chạm vào trong lòng của cô. Cô mới nói với lại mục sư Mustak, Mục sư, tôi không phải là người tin Chúa. Tôi chỉ làm trách nhiệm được giao cho tôi. Tôi sẽ để cho ông thờ phượng Chúa của ông. Hãy đi, ông nhận trách nhiệm để dọn dẹp hệ thống ống cống, lau dọn hệ thống ống cống của thành phố. Một sư Milton kể lại, công việc rất là khó khăn. Tăm tối, hôi thối, nguy hiểm ở dưới ống cống đó có đủ chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà ông nói rằng mỗi ngày mệt nhọc, mỗi cái khó nhọc mỗi ngày đều xứng đáng. Là tôi được tự do, tôi được trung tín với Chúa để thờ phượng Chúa ở trong ngày thứ bảy, ngày Sa-bát, theo như lời của Chúa dạy. Và tôi vui mừng với tất cả những điều này. Quý vị, sẽ có một ngày rất gần ở trong tương lai, tất cả chúng ta mỗi người phải bày tỏ lòng trung tín này với Chúa. Chúng ta phải làm sự quyết định sống theo lời của Chúa hay theo ý của người. Chúng ta sẽ gặp áp lực, chúng ta sẽ gặp bắt bớ, mạng sống của chúng ta sẽ bị đe dọa. Nhưng mà nhớ một điều, Chúa nói rằng một sợi tóc của các ngươi ở trên đầu cũng sẽ không bị mất. Nếu chúng ta trung tín với Chúa, chúng ta đứng cho Chúa, Chúa sẽ thành tín với lời của Ngài, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta ở trong ngày đó. Amen.
Thưa quý vị, phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Sống mỗi ngày nhớ vào quyền
năng. Quý vị thính giả thân mến, chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị và nguyện xin Thượng Đế toàn năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.